Bích Ngọc xin chào quý vị. Vài hàng các tin chính chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Victoria ghi nhận sự giảm nhẹ số ca nhiễm coronavirus mới với 1.749 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Một cuộc họp giữa các đảng diễn ra vào thứ ba để tìm ra giải pháp cho nguồn năng lượng sạch hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Bóng đá. Liên đoàn bóng đá Anh bị phạt 157.000 đô la sau hỗn loạn xảy ra ở trận chung kết Euro vào tháng 7 ở Wembley, khiến 19 cảnh sát bị thương. Và Việt Nam, du lịch nhộn nhịp tái khởi động nhưng vẫn chờ thống nhất quy trình. Tiểu bang Victoria đã phát hiện 1.749 ca lây nhiễm coronavirus tại địa phương và 11 ca tử vong vào ngày hôm nay thứ Ba, khi các hạn chế COVID-19 sẽ được nới lỏng vào đêm thứ Năm tuần này. Tiểu bang đang tiến gần đến ngày thành phố Melbourne kết thúc phong tỏa và các lý do rời khỏi nhà cũng như giờ giới nghiêm vào ban đêm sẽ không còn nữa từ sáng thứ Sáu tuần này. Vào tháng tới, dự kiến ngày 5 tháng 11, khi tiểu bang đạt được tỷ lệ 80% dân số tiêm chủng đủ 2 mũi, Melbourne và các vùng ngoại ô khác thuộc Victoria sẽ không còn các luật lệ nghiêm khắc. Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng, dân số của tiểu bang có nhu cầu đa dạng, nên ông đưa ra chính sách trị giá 21 triệu đô la để giúp những người đang gặp rào cản nhận được chích ngừa ở Victoria. Quyết định này được đưa ra vào những phút cuối, một thúc đẩy để đạt được những con số thực sự cao nhằm giúp người dân quay trở lại cuộc sống bình thường và đóng góp nhiều hơn trong nỗ lực vào các mục tiêu mà chúng ta cần thực hiện. Đây là nội dung của gói hỗ trợ mà chúng tôi muốn hướng tới.
That's where this package comes into its own.
New South Wales ghi nhận ít hơn 300 ca lây nhiễm coronavirus mới tại địa phương và 4 trường hợp tử vong khác tại tiểu bang. 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã tử vong ở độ tuổi 60 và 80. Những người này chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trưởng ban y tế tiến sĩ Kerry Chant nói rằng, có mối lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm trên khắp các vùng ngoại ô của New South Wales. Chúng tôi đang chứng kiến các ca lây nhiễm gia tăng ở Hunter, New England, quanh khu vực Macquarie Lake, Wollongong và những vùng khác. Vì vậy, quý vị hãy cảnh giác dù ở bất kỳ đâu trên toàn tiểu bang. Hãy tiêm phòng, nhưng cũng nên kiểm tra và hãy ở nhà nếu như quý vị thấy mình có các triệu chứng COVID-19. Lãnh thổ thủ đô ACT sẽ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với những người dân địa phương trở về từ New South Wales và đối với những khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ. Các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu ở ACT sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 22 tháng 10 và không bắt buộc phải đeo khẩu trang ở ngoài trời từ ngày 29 tháng 10. Canberra đã vượt qua mục tiêu tiêm chủng COVID-19 đầy đủ với tỷ lệ 80% vào thứ Ba. Ngày hôm nay, lãnh thổ thủ đô ACT báo cáo 24 ca lây nhiễm COVID-19 mới. Còn tại tiểu bang Queensland, trong thời gian tới thì những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ có thể bay đến Queensland nếu họ có kết quả âm tính với COVID-19, nhưng vẫn phải cách ly tại nhà trong 2 tuần. Từ ngày 19 tháng 11, các quy định về biên giới sẽ được nới lỏng khi Queensland dự kiến đạt được mục tiêu 70% tiêm đủ 2 liều vaccine. Khi đạt đến mốc 80% vào giữa tháng 12, khách du lịch đã được tiêm phòng đến từ các vùng dịch giữa các tiểu bang có thể ghé thăm Queensland. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk phát biểu với đài ABC, người dân Queensland cũng cần được chủng ngừa để bảo vệ khỏi coronavirus. Tất nhiên là chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đang liên hệ với tất cả các thị trưởng trên khắp Queensland. Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng hàng tuần và chúng ta phải làm điều này cùng nhau. Lãnh đạo của đảng quốc gia ông Barnaby Joyce nói rằng đảng của ông đang hoàn thành nghĩa vụ đứng lên bảo vệ người dân Úc trong cuộc tranh luận về biến đổi khí hậu. Một cuộc họp liên bang của chính phủ sẽ được tổ chức hôm nay xác định kế hoạch tìm kiếm năng lượng sạch trước hội nghị COP26 tại Glasgow. Thủ tướng Úc Scott Morrison muốn mục tiêu phát thải carbon bằng không được thông qua trước khi ông dự hội nghị khí hậu quốc tế. Ông Joyce nói rằng điều quan trọng là phải đưa ra kết luận, nhưng ông mong đợi có nhiều ý kiến và bất đồng khác nhau sẽ xuất hiện trong cuộc đàm phán. Càng đến gần trung tâm của thủ đô thì quan điểm chính trị càng khác nhau và chúng tôi tôn trọng điều đó. Quan điểm của họ là hướng về những công việc chủ yếu dành cho giới nhân viên văn phòng với khối lượng công việc nhẹ nhàng, yêu cầu không cao. Trong khi chúng tôi tập trung cho các khu vực mà công việc chủ yếu là lao động chân tay của nhóm lao động phổ thông. thành viên Thượng viện người thổ dân đầu tiên của Tây Úc đang thúc đẩy tăng cường bảo vệ các địa điểm văn hóa để đáp ứng yêu cầu Jua Gorge. Các hầm trú ẩn bằng đá đã bị vùi lấp khi Rio Tinto phá hủy các hang động với sự cho phép của pháp luật. Vụ này đã làm mất đi lòng tin của những người thổ dân. Thượng nghị sĩ Dorinda Cox của đảng Xanh nói rằng luật pháp liên bang cần phải hướng dẫn tiểu bang, quê hương của bà, về dự thảo luật di sản văn hóa thổ dân đang còn nhiều thiếu sót. Một phúc trình về sự tàn phá các hang động đang khuyến nghị một tu chính luật liên bang và giao trách nhiệm này cho Bộ trưởng Thổ dân Sự vụ. Chuyển qua phần tin thế giới, Nga đã rút khỏi tổ chức NATO và có kế hoạch đóng cửa văn phòng liên minh ở Moscow vì tổ chức này đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Trong tháng này, NATO đã hủy bỏ việc công nhận 8 viên chức của Nga do nghi ngờ họ làm việc với các sĩ quan tình báo. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói rằng NATO không hướng đến một cuộc đối thoại bình đẳng. Nếu NATO có vấn đề khẩn cấp, họ có thể bàn bạc với đại sứ của chúng tôi tại Bỉ, người có thể bảo đảm mối quan hệ song phương giữa Nga và Bỉ. Như tôi đã nói, thư ký quốc tế của NATO đã được thông báo về quyết định này và chúng tôi sẽ công bố một tuyên bố trả lời họ thay mặt cho Bộ Ngoại giao. Chuyển qua tin khác, một buổi lễ tại nhà thờ đã được tổ chức để vinh danh chính trị gia người Anh David Ames, người đã bị đâm chết hôm thứ Sáu. Vụ tấn công chết người nhắm vào người đàn ông 69 tuổi này có thể được coi là một vụ khủng bố và nghi phạm đang bị giam giữ. Thủ tướng Anh Boris Johnson và thủ lĩnh của phe đối lập ông Keir Starmer đều tham dự buổi lễ. Đức Tổng giám mục Canterbury, Đức cha Justin Welby đã gọi sự mất mát này là một thảm kịch và vinh danh tất cả các nghị sĩ vì công việc của họ. Lời kêu gọi cao cả của các chính trị gia trong một nền dân chủ chỉ là thực hiện tất cả nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ không tên vì tự do và thịnh vượng của quốc gia chúng ta. Và chính vì lý do đó mà chúng ta nên biết ơn tất cả những người có mặt ở đây. Trong khi đó, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã bày tỏ sự kính trọng đối với ông Colin Powell. Bà ca ngợi vị cố ngoại trưởng da màu đầu tiên của Hoa Kỳ là người vừa mạnh mẽ vừa khiêm tốn. Cựu tướng quân đội đã qua đời ở tuổi 84 vì biến chứng do COVID hôm thứ Hai. Mặc dù đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng ông lại có tiền sử ung thư. Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao đã để cờ rủ để tưởng nhớ ông Powell và những di sản của ông. Bà Harris, người da màu gốc Nam Á và là nữ phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ cho biết, ông Powell đã phá bỏ các rào cản trong thời gian tại vị. Những rào cản đó không dễ bị phá vỡ trong bất kỳ giai đoạn nào, nhưng ông ấy đã làm điều đó một cách nghiêm túc. Ông ấy làm điều đó với sự khéo léo. Với những gì ông ấy đã hoàn thành, ông thực sự đã nâng tầm quốc gia của chúng ta với nhiều cách khác nhau. Hơn 40 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở miền Bắc Nigeria vào sáng Chủ nhật và thứ Hai. Các tay súng đã xông vào một khu chợ ở Goronyo vào cuối tuần và áp đảo cả lực lượng chức năng khi cảnh sát cố gắng can thiệp. Tây Bắc Nigeria đã trở nên nổi tiếng với các vụ giết người và bắt cóc, buộc quân đội và cảnh sát phải đẩy mạnh các hoạt động trấn áp tại đây. Trong khi đó, thì Trung Quốc phủ nhận thử hỏa tiễn hạt nhân có thể bay được 6.200 km một giờ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này chỉ thử phương tiện không gian vào tháng 7 vừa qua và đó không phải là hỏa tiễn siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như tờ Financial Times loan tin trước đó. Báo Financial Times cho biết Trung Quốc đã bí mật phóng một hỏa tiễn Trường Chinh hồi tháng 8 mang theo một phương tiện siêu vượt âm có khả năng lắp đầu đạn hạt nhân. Và theo tờ báo này thì phương tiện này có khả năng bay vòng quanh địa cầu với vận tốc vượt âm thanh trước khi lao thẳng vào mục tiêu. Người phát ngôn của Trung Quốc là Triệu Lập Kiên thuộc Bộ Ngoại giao khẳng định đây chỉ là một cuộc thử nghiệm định kỳ nhằm kiểm tra công nghệ tái sử dụng phương tiện vũ trụ, từ đó mở ra một cách thức rẻ và thuận tiện cho các chuyến du hành không gian. Chuyển qua tin thể thao, Liên đoàn bóng đá Anh đã bị phạt 157.000 đô la Úc sau hỗn loạn xảy ra ở trận chung kết Euro vào tháng 7 ở sân vận động Wembley, khiến 19 cảnh sát bị thương. Anh sẽ phải đóng cửa sân vận động trong trận thi đấu tiếp theo bởi luật của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA như một hình phạt cho cuộc đụng độ đã xảy ra vào tháng 7 với tuyển Ý. Lệnh hạn chế khán giả vào sân vận động đã không ngăn được những người không có vé vượt qua hàng rào an ninh tràn vào sân. một cuộc điều tra độc lập đã được diễn ra để xử lý vụ này. Các nhà tổ chức giải đấu đã đề nghị Liên đoàn bóng đá giải quyết tai nạn này vào tháng 8 và các lệnh trừng phạt đã được ban hành vào thứ Hai. Chuyển qua tin Việt Nam, du lịch nhộn nhịp tái khởi động nhưng vẫn chờ thống nhất quy trình. Tour du lịch ngoại tỉnh đầu tiên của Sài Gòn về Tây Ninh đã được khởi hành ngày hôm nay với gần 100 du khách. Và hiện nay du lịch của Sài Gòn đang nhộn nhịp chuẩn bị mở nhiều tour liên tỉnh. Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch thì nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào các điểm đến và tất bật chuẩn bị đón khách. Tour đi Tây Ninh, chinh phục cáp treo núi Bà được tổ chức theo mô hình bong bóng du lịch khép kín, an toàn, đi về trong ngày. Trong hành trình, du khách được trải nghiệm đi cáp treo, vãn chùa và thưởng thức đặc sản địa phương. Sài Gòn là địa phương đầu tiên thực hiện việc kết nối mở lại các hoạt động du lịch ngay sau khi thống nhất được các tiến trình an toàn và điều kiện đón khách. Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Sài Gòn, thì việc triển khai tuyến du lịch đi tỉnh đầu tiên đến du lịch núi Bà Đen là bước đầu tiên trong kế hoạch phục hồi ngành du lịch và phát triển tour liên tỉnh liên vùng. Sau tour thí điểm đầu tiên này, thành phố sẽ có đoàn công tác đến Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định để xúc tiến tạo các luồng xanh du lịch, mở đường cho doanh nghiệp du lịch của thành phố khôi phục lại du lịch nội địa. Bà Christine Nguyễn Thị Mai Anh là phu nhân của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từ trần, hưởng thọ 91 tuổi. Bà sinh vào tháng 6 năm 1930. Bà là đệ nhất phu nhân của chính thể đại nhị Cộng Hòa từ năm 1967 đến năm 1975. Đôi khi còn được gọi là bà Nguyễn Văn Thiệu, đặc biệt trong truyền thông Tây Phương. Lúc còn sống, bà Mai Anh đã khởi xướng thành lập một bệnh viện mang tên Vì Dân, phục vụ người dân ngay tại thủ đô của miền Nam lúc bấy giờ. Tang lễ của bà cử hành trong phạm vi gia đình tại Hoa Kỳ. Mời quý vị tìm hiểu chi tiết về những dấu son của cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Thị Mai Anh qua phần phỏng vấn do Xuân Ngọc thực hiện trong chương trình phát thanh tối nay. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 20 tháng 10 tại Perth, trời mưa, gió mạnh, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Adelaide, trời mây, cao nhất 30 độ vào buổi trưa. Melbourne, nắng cả ngày, cao nhất 23 độ. Hobart, trời ấm u, cao nhất 16 độ. Canberra, trời mây, cao nhất 19 độ. Wollongong và Sydney, mưa, cao nhất 19 và 21 độ. Newcastle, trời mưa, cao nhất 23 độ vào buổi trưa. Brisbane có 1-2 cơn mưa, buổi trưa 27 độ. Cairns, trời nắng cả ngày, cao nhất 33 độ. Và tại Darwin, mây rải rác, cao nhất 35 độ.